18i.net giới thiệu câu chuyện bà dì ghẻ hứng lồn phần 8. Ông Thời vừa bước vào nhà thì bà Hòa cũng vừa về tới, nhìn thấy nàng đang mang đồ đạc lủng củng trên tay. Ông Thời săn sái chạy lại đỡ lấy và hỏi Hòa một cách âu yếm, mua cái gì mà nhiều dữ vậy em? Hòa tươi cười nhìn chồng hỏi lại, đó anh biết cái gì? Thì chắc cũng ba cái áo quần thời trang của em chứ gì phải không? Áo quần, nhưng mà hỏng phải của em. Ông Thời trố mắt ngạc nhiên, chớ của ai? Hòa vừa lôi từng món hàng trong túi ra vừa giải thích, mấy bộ đồ này em mua cho anh nè. Cái sơ mi xanh nhạt này anh mặc coi nhã lắm, phải mặc với cái quần xanh dương đậm này coi mới sang. Ông Thời sung sướng vô cùng khi thấy người vợ trẻ lo lắng cho ông, nhưng ông cũng nói một câu khách sáo, đồ anh nhiều rồi, em hỏng lo cho em đi, lo cho anh làm gì, nhiều gì đâu mà nhiều. Có mấy bộ cũ anh bận tới bận lui hoài, em mà hỏng lo cho anh chắc 10 năm nữa anh cũng còn bận ba bộ đồ cũ đó, em là đàn bà, cần phải ăn mặc đẹp chứ anh là đàn ông sao cũng được. Mua chi tốn kém, dù sao anh cũng là chủ cả, phải ra vẻ một chút chớ, lỡ vợ chồng mình ra đường, em thì ăn mặc sang trọng còn anh thì lè phè người ta cười em chết. Ông Thời sướng run trong bụng từ lâu nay, lúc nào ông cũng lo người vợ trẻ chê ông, ruồng bỏ ông, nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt là Hòa vẫn thương yêu, lo lắng cho ông từng chút như vậy, làm sao ông không cảm động cho được. Ông ngồi xuống bên cạnh Hòa, lôi phụ nàng các món đồ nàng vừa mua, bày ra đầy dưới thảm. Hòa sửa soạn sành vừa nói huyên thuyên, cái cà vạt này anh phải mặc chung với bộ này coi mới hợp. Còn bộ vest này là hiệu nổi tiếng lắm đó, bữa nay nó hạ giá em mới dám mua chứ bình thường mua hỏng nổi đâu. Còn bộ này em thấy nó dễ thương, trẻ trung nên mua cho Ngọc, còn Ngà thì bộ này. Ông Thời cắt nghe lời nàng, còn em có mua cái gì không? Không, em không thiếu, khỏi cần mua, chỉ lo cho anh với Ngọc và Ngà thôi. Ông Thời rơm rớm nước mắt, ông thật sự quá cảm động. Xưa nay thiên hạ thường nói, mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, nhưng bây giờ, ông Thời thấy rõ là thiên hạ sai hoàn toàn, bằng chứng sờ sờ trước mắt đó. Hòa chẳng những lo cho ông mà nàng còn lo cho cả hai đứa con riêng của ông nữa. Nàng đúng là mẫu người đàn bà lý tưởng mà ông cần. Ông Thời âu yếm đến hoàng tay qua vai Hòa bảo nàng, thôi, em gom hết lại bỏ vô tủ đi mai tính, tối rồi, vô ăn uống rồi đi ngủ sớm. Hòa ngoan ngoãn làm theo lời chồng y như một cô gái ngày đầu tiên về làm dâu, nàng thừa biết là ông Thời muốn cái gì rồi. Thường thường sau khi ở shop về, ông lại loay hoay tính tiền, tính bạc, tính đến khuya, mặc cho Hòa nằm một mình hứng lồn. Ông không hề nghĩ đến, hôm nào ông kêu nàng vô ngủ sớm nghĩa là ông động cỡn. Chỉ vậy thôi, chẳng có gì lạ hết. Hòa đi thẳng vào phòng tắm, sau khi tắm xong nàng vào giường, nàng bảo với ông Thời là nàng đã ăn trong khi shopping rồi, không thấy đói. Ông Thời cũng chỉ mong có vậy, ông ăn qua loa một chút rồi chui vào phòng nắm ôm Hòa mà vuốt ve, nựng nịu, hôn hít. Hòa nằm nhắm mắt để mặc cho ông chồng già muốn làm gì trên thân xác mình thì làm. Trong khi ông Thời đang hùng hục một cách say sưa mê mệt trên tấm thân trần truồng của người vợ trẻ, ông đâu có biết rằng chính ngay sáng hôm nay, sau khi ông đi làm, Hòa gọi điện thoại cho Luân ngay trong sở làm của chàng. Gặp Luân, nàng nói như van xin, Luân, em nhớ anh quá, làm sao gặp anh bây giờ đây? Luân giật mình, chàng không ngờ người đàn bà mà chàng cho là đa tình lại cũng đa dâm dữ vậy. Luân chỉ nghĩ là hai người vui với nhau được phút nào hay phút ấy, có ngờ đâu Hòa lại trổ mòi mê chàng như thế này. Luân thối thác, Luân đang làm việc mà, thôi, có gì Hòa đi, rồi cuối tuần mình gặp lại, không, Hòa cần gặp lại anh Hà, phải gặp lại Hòa ngay mới được. Luân than khổ thầm trong đầu, chàng nghĩ, Thôi thì em muốn chết thì mình cũng cho chết, chứ biết sao, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chàng bèn miễn cưỡng trả lời, thôi thì trưa nay em chờ anh ở chỗ cũ đi. Giờ ăn trưa anh sẽ chạy ra đó gặp em. Nói xong, không kịp từ giã, luôn gác máy, chàng lật đật thu xếp mọi việc cho đâu vào đó trước giờ đi ăn trưa, vì chàng biết chắc Hòa chẳng dễ gì buông chàng ra để chàng trở lại sở khi nàng chưa hoàn toàn thỏa mãn. Sa Úc khi hẹn hò với Luân xong, Hòa tắm rửa sạch sẽ, trang điểm qua loa rồi lựa một bộ đồ đen, choàng thêm chiếc khăn đen lên đầu và mang thêm một cặp kính mắt to bản che mặt khỏi sợ người quen nhận diện. Hòa lái chiếc xe gửi trong một parking nhiều tầng, kín đáo để chắc ăn không có ai để ý đến, rồi thảo bộ xuyên qua một khu thương mại sầm uất trước khi bước vào một nhà hàng Nhật sang trọng. Bên trên là khách sạn mà Luân đã đưa nàng đến đây 2-3 lần rồi. Hòa vừa theo người hầu bàn vào chưa kịp kéo ghế ngồi đã thấy Luân xuất hiện ở cửa. Hòa đưa tay làm dấu cho Luân thấy rồi thản nhiên ngồi xuống. Luân bước đến ngồi đối diện với Hòa. Hai người kín đáo đưa mắt nhìn chung quanh xem có ai quen không. Cũng may đây là khu thương mại của người Nhật, khách hàng đa số là người Mỹ thích món sushi của Nhật mới vào đây. Nhưng vào cái giờ ăn trưa, chẳng mấy ai lại chui vào đây ăn sushi nên nhà hàng vắng vẻ. Ngoại trừ Luân và Hòa ra, chỉ có hai bà già người Mỹ ngồi ở góc bên kia đọc báo giết thì giờ. Luân hỏi nhỏ vừa đủ cho Hòa nghe. Có chuyện gì mà em hẹn anh gấp vậy? Hòa liếc Luân bằng ánh mắt có đuôi rồi lẳng lơ nói, nhớ anh quá, muốn gặp một chút. Hỏng được sao? Hỏng phải là không được, nhưng mình phải biết giới hạn, chứ lỡ ra đổ bể là chết hết xí. Làm cái gì mà bể, chuyện ai làm nấy biết, ai thèm để ý tới nhà mà anh lo dữ vậy. Luôn bắt đầu sợ trước cái nước liều của Hòa, đàn bà đã có chồng rồi mà mê trai, chẳng còn biết sợ dư luận gì cả. Chàng đành phải stop bớt Hòa lại, em đừng có chủ quan, thiên hạ nhiều người kỳ lắm, họ hay ghen tương, ganh tị, nhất là đối với những người đàn bà đẹp, hấp dẫn như em, người ta thích bới móc, nói xấu lắm đó. Hòa tỉnh bơ, nàng chẳng coi chuyện đó vào đâu cả, nàng trả lời dứt khoát, em chấp hết, cùng lắm là ly dị, có gì đâu mà sợ. Luôn bấn lại ẩn tâm thần, chàng nghĩ, thôi chết mẹ rồi, hay là em tính bỏ rơi ông thời để đeo theo mình, đúng là nghiệp báo. Chàng đành phải xuống giọng, em đừng nói vậy, dù gì anh thời cũng là anh kết nghĩa của anh, tụi mình như vậy cũng là quay lắm rồi, nên kín đáo một chút. Chợt thấy người hầu bàn đến đứng bên cạnh, Luôn đành cắt ngang câu chuyện, chàng hỏi Hòa, em dùng gì? Hòa lắc đầu, nàng đến để gặp Luân chứ đâu phải để ăn, nàng chỉ cần con cặc của Luân thôi. Luân cũng biết rõ là Hòa muốn cái gì rồi. Chàng quay sang kêu người bồi mang cho 2 ly rượu mạnh rồi bảo Hòa chờ một chút. Luân đi thẳng lại quay đưa thẻ credit ra để thuê phòng. Cốc rượu mạnh có tác dụng làm cho Hòa càng thêm bạo dạn. Hai bò má của nàng ửng hồng, Hòa đứng dậy nắm tay Luân lôi lên phòng một cách ngang nhiên như một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời này. Khi cánh cửa phòng đóng sập lại là bao nhiêu nhung nhớ, khát khao của Hòa vùng dậy mãnh liệt, không kịp đợi cho Luân cởi bỏ quần áo, Hòa tự động tháo dây nịt của Luân để chiếc quần tuột xuống dưới mắt cá càng, rồi tiện tay Hòa kéo tuột Luân chiếc xì líp của Luân xuống tận đầu gối. Nàng bắt Luân cứ đứng yên như thế ngay giữa phòng, rồi nàng quỳ gối xuống ngậm lấy con cặc còn đang mềm mèo của Luân mà mút say sưa ngon lành như đứa bé mút cà rem. Luân không quen chơi cái kiểu chụp giật như Hòa, nhưng thấy lạ chàng cũng đứng yên chân mình chịu đựng cho Hòa vừa lòng. Sau một hồi trổ hết tuyệt kỹ mà nàng đã học lóm được, hết đánh lưỡi vào dưới 2 hòn giái của Luân, Hoa liếm vòng vòng đầu cặc Luân, rồi nút rồi bú đủ kiểu, con cặc của Luân bắt đầu cứng từ từ. và chỉa thẳng lên một cách ngổ ngáo. Tới lúc đó Hoa mới chịu tự cởi bỏ áo quần trên người của cả hai trước khi nàng đè ngựa luôn ra giường. Hoa đúng là một người đàn bà dâm đãng. Nàng gần như lúc nào cũng cảm thấy chưa thỏa mãn, nàng cứ muốn thêm, thêm nữa thêm hoài mà vẫn cảm thấy chưa đủ cho nàng. Hoa bắt luôn nằm quay đầu ngược lại với nàng. Hoa nằm trên ngậm lấy đầu con cặc của Luân, vừa liếm hai tay nàng vừa thụt thụt cho cặc Luân ứng lên hết cỡ, trong khi đó hai chân nàng dang rộng. Ị nguyên cái lồn ướt nhẹp khí của nàng vào miệng luôn cho chàng bú. Hai người cứ chơi cái kiểu 69 đó đến mức độ luôn chịu hết nổi. Con cặc chàng giật mạnh từng chập trong miệng Hòa, rồi từng tia khí nóng ấm đặc xít bắn ảo ạt vào tận đốc họng của nàng. Luôn sướng quá. Chàng siết chặt lấy đầu của Hoa để cố ấn sâu con cặc to bự dài thong còn đang bắn giật liên tục trong miệng nàng để đầu cặc lút sâu tận cuống họng. Hoa cũng hầu như quên hết mọi chuyện. Khi những tia khí ngon lành của Luân bắn sâu vào miệng, nàng nuốt hết vào như muốn hút hết tinh khí từ người Luân. Đàn ông khác đàn bà ở chỗ là sau khi xuất tinh xong thì mệt dã rời. Hết muốn cựa quậy, bắn tinh xong, luôn nằm xoãi hai tay thở dốc. Trong khi đó thì miệng Hòa vẫn tiếp tục liếm sạch những giọt khí còn sót trên cặc luôn. Xong nàng liếm khắp người luôn trong khi tay nàng cầm lấy hai ngón tay luôn thọt sâu vào lồn mình. Đã biết cái máu dâm của Hòa từ lâu, luôn chẳng ngạc nhiên chút nào. Chàng vẫn cứ nằm yên nghỉ cho lại sức trong khi ngón giữa của chàng cứ tiếp tục đâm ra đâm vào giữa hai mép lồn Hòa, còn ngón tay cái thì cứ già ngay hột le của Hòa mà ấn vào. Hòa càng lúc càng sướng, chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao mà nàng có thể xuất khí hoài cả hai, ba tiếng đồng hồ liên tục mà vẫn chưa hết, cứ còn chơi là khi nàng vẫn còn ra. Mà còn ra là Hòa vẫn còn sướng, còn muốn chơi nữa, chơi hoài.